thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song
tu. Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải cố gắng tu để đi lên. Nơi xuất phát đi lên là trung tâm bộ đầu. Chỉ có nơi đó mới là chỗ của người tu đạt được. Khai mở bước vào mà thôi. Ngài gọi đó là thiên môn. Người tu vô vi có pháp thực hành để khai mở, phải tu cho tập trung khai mở, luồng điện quang thanh nhẹ thì mới xuất phát đi lên được. Chứ lý thuyết không làm gì được cả. Trình độ không mua và cũng không bán được. Ngài dùng điện quang thanh nhẹ ban phát cho tất cả mọi người, không phân biệt cao thấp, trình độ nào thì tiếp nhận theo trình độ đó. Khóa tu học tâm linh, mọi người đều có quyền học, nhưng sự thức tâm thì tùy theo trình độ của mỗi người. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 3 bài thuyết giảng Tâm Điển Thanh Tịnh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa 2 tại Thiền viện Vĩ Kiên, California vào ngày 23 tháng 4 năm 1986.
Cho nên chúng ta có duyên lành trở về đây hội tụ lẫn nhau, bàn bạc học thức, kẻ lớn người nhỏ, để thấy rõ ràng đường đi chỉ có một. Đi xuống thì chúng ta đã đi mấy chục năm rồi, bây giờ chỉ có lo đi lên mà thôi. Các bạn cứ dựt lên ngay trung tâm bộ đầu đó, đó là cái mật pháp trung tâm bộ đầu. Các bạn cứ dựt nhớ đó mà đi, nhớ đó mà tiến, nhớ đó mà giải, nhớ đó mà đạt, chứ không còn trì trệ hướng ngoại nữa. Không có đạo này đạo nọ nữa, chỉ có một đạo trời là lớn nhất thôi. Tưởng Chúa thì Chúa trên đó, tưởng Thượng Đế thì Thượng Đế đó, tưởng Phật thì Phật đó, không có lâu. Chúng ta tưởng là đi xe đi cổ khó khăn, đi bằng tâm thức chân điển, nháy mắt là tới nơi rồi. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới thanh nhẹ rồi, các bạn nói chuyện thao thao bất tuyệt, đó là các bạn đã tới từng số đó mới nói được những cái ngôn ngữ đó, mới có sự thông minh đó, có trình độ đó. Nếu các bạn không tới đó, không có. Cho nên ngồi đây một đám đông, nhưng mà mỗi người một trình độ khác nhau, không mua được, không bán, không san sẻ được. Có khi tôi nói một lời Họ hiểu xa lắm. Họ hiểu từ bao nhiêu kiếp của họ đã ngộ tôi, mà có người không hiểu, nghe không biết gì, dịch sai rồi làm sai cũng có nữa. Cho nên mỗi trình độ khác. Nhưng mà đến đây tại sao không phân trình độ? Bất cứ trình độ nào cũng được, vì điển mà thôi. Điển chỉ ban chia cho tất cả các tầng lớp, cũng như mặt trời hay là cái đèn chiếu cho tất cả mọi người một lượt, nhưng mà mỗi người cảm giác khác nhau và thực hành khác nhau, không có dung nhập. Cho nên cái khoa tâm linh là tất cả đều có quyền dự học, kẻ mới tu hay là người đã tu cũng được học, rồi nó về thích tâm theo trình độ của nó, chứ không có bắt buộc như cái trường học ở thế gian. Cũng đồng nghe, đồng nhận, nhưng mà mỗi người một cái thức khác nhau. Cho nên bề trên làm việc, một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Cho nếu càng không vũ trụ mà đòi nhiều người làm nhiều việc, lộn xộn, canh cãi cũng như ở thế gian. Ở thế gian trì trệ, nhiều người mà không hợp được một cái ý lành, rồi đâm ra tan vỡ mà thôi. Còn bề trên không, mọi người đều có trình độ thanh nhẹ hướng thượng hết, chung xây dựng một đường lối. Cho nên ngày hôm nay các bạn bước về thiền viện đây là chúng ta đã chung một đường lối. Nói rằng xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế thì mọi người hướng về đó và đóng góp. Ngày nay mới có một căn nhà ngồi đây để đàm đạo về tâm linh. Mà kỳ thật chúng ta đã hướng thượng rồi, và tiếp tục hướng thượng và khai mở tới vô cùng, để chúng ta có nơi lớn rộng hơn để chứa nhiều anh em tỷ muội của chúng ta đồng học, đồng tiến, đồng xây dựng bàn bạc trong tâm thức của chính mọi hành giả. Cho nên các bạn về đây để học và có cơ hội diễn kiến với nhau, trao đổi tâm thức để mở những cái tần số, mở những cái khuyết mà chính ta đã và đang bị kẹt. Cái khuyết công cao ngạo mạn nhiều lắm, mở ra đi, liền ra đi, để cho nó tiến tới cái chữ hòa. Tất cả chúng ta phải hòa là một, vì chúng ta tu về điển giới, không phải tu về thủ tục ăn mặc bên ngoài, không có gì đến chuyện đó nữa. Tu về điển giới, đồng một tâm thức để khai triển tới vô cùng, trở về nguồn cội sẵn có của chính chúng ta, không còn sự mê chấp trần gian, không còn sự thi thố bàn cãi một cách vô lý nữa. Giữa con người và con người không tin cậy nhau không có làm việc được. Ông trời tin cậy chúng ta mới cho chúng ta xuống lâm trần để xây dựng cái mặt đất càng ngày càng tốt hơn. Giữa huynh đệ không tin cậy nhau làm sao làm việc. Cho nên bất cứ tôn giáo nào xây dựng đức tin, chúng ta tin nơi Chúa, phải trọn lành tin, dâng tất cả tâm hồn chúng ta về Chúa. Tin Thượng Đế cũng vậy, tin Phật cũng vậy. Tại sao? Vì những vị đó đã giải nghiệp và đạt pháp thức tâm, chúng ta nên tin những vị đó. Cũng những người mà thừa kế Ngài mà làm việc cho Ngài mà lợi dụng chúng ta thì những người đó nó sẽ bị tội, chắc chắn có luật trời. Chúng ta không còn ngại nghi nữa chúng ta mới tu được. Còn nghi ngại việc này việc kia việc nọ không bao giờ tu được. Một lòng tôi tin Chúa, là tin Chúa bất chấp những chuyện gì ở bên ngoài. Một lòng tôi tin Thượng Đế, là Thượng Đế, không có cái gì thay đổi. Nghiệp tâm cũng được giải, mà tất cả công việc cơ đồ vật chất đều phát triển và không có bị kẹt. Chúng sanh bị thất bại là chưa làm, đã nghi lẫn nhau, chia rẽ lẫn nhau và không bao giờ tiến, mà rốt cuộc nó cũng phải làm. Chỉ cho mất thì giờ làm gì, làm nghĩ những cái chuyện không cần thiết để làm gì. Chúng ta phải buông bỏ tất cả những chuyện không cần thiết, và chúng ta đồng một con tim, một khối óc để tưởng Thượng Đế, xây dựng những cơ đồ tốt đẹp và ảnh hưởng vạn linh tại thế. Vạn linh đang khổ, đang bị sự chia rẽ bất minh. Bất minh nó mới đi chứ chia rẽ, mà minh bạch rồi không có sự chia rẽ, không có sự trói buộc lẫn nhau, mở và tiến. Cho nên các bạn ngồi thiền đây là thượng trung hạ đồng nhất. Tin ai? Tin chủ nhân ông, tin phần hồn. Nếu không tin phần hồn thì phần hồn chỉ làm pháp luân thường chuyển càng ngày càng nhiều, thì ở dưới đó nó phải lộn xộn một thời gian rồi nó lập trật tự, rồi nó cũng phải hướng về chủ nhân ông. Thấy chưa? Chúng ta giữa con người và con người không tin nhau, Thượng Đế sẽ cho chia rẽ càng ngày càng trầm trọng, rồi bỏ xứ ra đi lộn xộn. Con lạc cha, vợ lạc chồng là tại vì bất tín lẫn nhau mà thôi. Ngày nay chúng ta tu rồi, chúng ta tin trời Phật, chắc chắn là phải có trời Phật. Mà muốn đạt được sự phật trời Phật thì phải có khổ hạnh. Mà mọi người chúng ta đang khổ hạnh, đâu có phải sung sướng. Những người tu vô vi đâu có sung sướng. Tâm thức lúc nào cũng cầu tiến và khai mở, bất tín nhiệm với cái cơ tạng tâm tối này, và tiến tới cái sự sáng suốt, tín nhiệm sự sáng suốt để tiến tới sự vô cùng sẵn có của tâm thức, không còn trì trệ nữa. Nửa đêm họ ngủ, mình ngồi dậy, Tại sao lựa giờ đó? Giờ đó là giờ ly tâm, mà chúng ta bắt nó ngồi và tưởng niệm bề trên thì nó cũng xuất phát, không nhiều thì ít, luồng điển nó được thừa tiếp và mở trí cho nó. Cho nên từ ngày các bạn chưa ngồi thiền được 1 giờ khuya, 12 giờ khuya thì cái tâm trí khác, mà ngồi thiền được 12 giờ khuya trở đi, tâm trí nó càng ngày càng mở, nó thanh tịnh, nó thấy sự sai lầm nó là mở rồi. Còn có nhiều người chưa thấy sự sai lầm của chính nó, tưởng nó là hay là nó bị kẹt. Mà chúng ta đã thấy sự sai lầm của chính mình là chúng ta đã mở được một phần lớn rồi. Rốt cuộc là các bạn chỉ vỏn vẹn có nói rằng chính tôi sai, chẳng có ai sai, cả càn khôn vũ trụ đều tốt mà chính có một mình tôi là xấu à? Thì các bạn mới tiến. Người cầu tiến phải biết chê mình. Người cầu tiến mà trọng lấy mình, giữ tánh xấu của mình thì đâu có tiến được. Lật ngược tình thế mà làm sao tiến được. Cho nên vô vi là việc lớn chúng ta làm thành nhỏ đi, việc nhỏ chúng ta làm thành không đi, thì tự nhiên nó nhẹ. Tu để hưởng cái nhàn hạ, thanh khí điển của càn khôn vũ trụ để đưa vào lỗ mũi các bạn, phải nhàn hạ nhẹ nhàng không? Các bạn đang sống với cái gì? Sống với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ chứ. Các bạn đâu sống với cái bánh cái trái đâu. Không có dưỡng thanh khí đâu có sản xuất được cái bánh cái trái. Các bạn đã ăn dưỡng thanh khí mà không, cái tánh không nhẹ bằng dưỡng thanh khí. Cái tánh còn chấp nhất, đố kỵ tỷ hiềm thì làm sao mà mở được. Ăn của trời mà không làm giống ông trời, tội chưa? Cho nên chúng ta hiểu cái này, chúng ta ngồi thiền chúng ta lại thích chuyện nhẹ. Thậm chí các bạn nhiều khi tôi ăn ngày 1 buổi tôi thấy tôi nhẹ, ăn ngày 3 buổi tôi không mệt. Bữa tối ăn ít tôi thiền tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Tôi bỏ đi, tôi bỏ cái sự vật chất, tôi bỏ sự lôi cuốn của vật chất để tôi trở về với thanh khí điển. Rốt cuộc tôi mới cảm thức được tôi ăn thanh khí điển mà. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật chứ đâu có vạn vật sanh thanh khí điển được. Tôi ăn cái đó tôi mới được tiến. Thì tôi phải giữ cái sự sáng suốt của khối óc của tôi mới mở được. Khi mà mở được khối óc, mở bộ đầu được là nó hòa với thanh điển ở bên trên, nó mới biết giá trị của tiên Phật. Tiên Phật đã hành khổ như nó, còn khổ gấp triệu lần hơn nó nữa. Ngày nay mới được làm một vị Phật. Bao nhiêu kiếp lăn lộn ở trần gian, làm cây, làm cỏ, làm đủ thứ, sản các đủ thứ mới thực hiện được cái tâm Bồ Tát. Cho họ ăn họ chửi, cho họ ăn họ đạp, cho họ đăng họ chà. Kể như Thượng Đế bây giờ giáng lâm xuống thế gian cũng bị chửi hàng ngày. Đồ tà, đồ giả, chửi luôn luôn. Nhưng mà Ngài xuống đây để làm gì? Xuống để rước cái trượt của chúng sanh, nó kêu là cứu khổ ban vui. Ông Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian là rước trượt. Ông Phật giáng lâm xuống thế gian rước trượt. Chúa giáng lâm xuống thế gian rước trượt, để cứu độ quần sanh. Chứ thế gian đâu có gì, thế gian có cái gì mà cho Chúa được? Chỉ cho có cái trượt không. Sự gánh khổ vô cùng của đấng tối cao hướng độ chúng sanh mà chúng sanh vẫn quên luôn. Hằng ngày lo cho nó, dưỡng thân khí giúp cho nó, nó ăn nó đi chơi rồi nó chửi ngược đấng cha lành, khổ vô cùng. Cho nên những vị thiên liên xuống chỉ biết khóc, khóc để giải tâm thức của các con ngài, để cho nó đừng mê muội, khóc cho nó nhẹ nhàng, khóc cho nó mở trí ra, để nó thấy nó là ai và cha nó là ai. Nhưng mà hai là một. Khi mà nó cảm thức nó đang gánh khổ, nó thật sự gánh khổ, nó ôm xác phàm là nó đang gánh khổ rồi. Nó bây giờ vẫn tình trạng ở địa ngục chứ nó chưa thoát khỏi. Lấy cái gì chứng minh mọi người đang ở địa ngục? Cái xác là cái gông cùng nhốt cái hồn, rồi tạo nghiệp vợ chồng con cái, đó là phải cầm không, xiềng nó cho nó cầm, đi đâu cũng không được, đứng cũng không yên, ngồi cũng không yên, bị giam mà không hay tưởng là tôi được giải thoát rồi, tôi khỏi địa ngục rồi, tôi sợ lắm tôi không về địa ngục. Kỳ thật đang ở địa ngục. Địa ngục trần gian sướng chỗ nào? các bạn mấy chục tuổi rồi sướng chỗ nào? Tất cả miếng ăn giấc ngủ đều ràng buộc các bạn không có được thoải mái. Cho nên khi các bạn tu rồi, các bạn thấy là tôi xuất ra được nhiều, nhắm mắt như ý. Tôi muốn cái đó, nó phải có cái đó tức khắc, mới thấy là cái điển là nhẹ, cái xác là nặng. Mà chúng ta đang ngự ở trong cái khám này mà không hiểu. Cho nên khi các bạn hiểu đạo rồi, tiến về con đường minh triết, hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, mở tâm mở trí, mở ngũ tạng như kinh A Di Đà đã phân giải cho các bạn, từ ly từ tí từ lỗ chân lông, thì các bạn biến cái thể xác này thành xa vệ quốc, chủ nhân ông có một tiểu thiên địa, có đầy đủ quyền năng cai quản trật tự, lập hiến, có hiến pháp, không thiếu cái gì hết. Cứ tu mới trở về với chính mình được, tu tu mới tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của chính mình, rồi tạo lập, trở về đó mới có chỗ ở. Không có tái lập không được, không có tao đã tái lập thanh điển làm sao các bạn về điển giới ở được. Cho nên các bạn tu đây là tái lập, pháp luân thường chuyển, nay chút mai chút, gom này gom kia gom nọ, nó thành ra điển tâm, nó mở huệ tâm các bạn, huệ can, huệ phế, huệ tỳ, huệ thận, nó mở hết. Thì các bạn mới thấy rằng ngũ quẩn giai không, bộ đầu các bạn đại diện cho ngũ tạng thì nó nhẹ nhàng rồi. Lúc đó các bạn không còn bộ đầu nữa, thì các bạn ở đâu? Hòa với đại vũ trụ. Từ đại vũ trụ, đại thiên thế giới, các bạn mới về trung thiên. Các bạn thấy chưa? Chẳng phải là một kỳ công xây dựng cho chính mình, một kỳ công khám phá sở năng trong bản thể này, sử dụng nó. Phật trong ta, Chúa trong ta, tất cả là trong tâm các bạn mà thôi. Địa ngục trong tâm các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Trăng Rằm, Ý Đạo của Thượng Sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Bích gửi đến quý vị.
trăng thành phản chiếu trên mặt biển đi, trên mặt biển đi. Tình đẹp duyên trời truyền chiếu xuyên, truyền chiếu xuyên. Vũ trụ thanh bình ban sáng chiếu kìa, ban sáng chiếu. Hồn thơ rực rỡ hướng phân huyền, là hướng phân huyền. Gió mát trăng thanh, gió mát trăng thanh khắp các miền. Duyên may trời độ, duyên may trời độ tâm thanh nhẹ. Hồn vui hơn hờ, hồn vui hơn hờ nhập tâm thiền. Huyền diệu trời ban, huyền diệu trời ban tự tiến xuyên. Huyền diệu trời ban,
để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Con có một thắc mắc, xin thầy chỉ dạy cho con như các bạn đạo hữu để bổ túc thêm, để mà bổ tu vô ưu những khuyết điểm. Sáng nay con nghe micro kêu tất cả đạo hữu thức dậy sớm để công phu. Con nghe cũng văn kinh Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lúc đó thì con nhìn xung quanh tất cả đạo hữu của con ở trong Phật con, và ngay con lắng tai nghe kinh, nhưng mà trong lúc đó hành động của con làm nghịch lại trong cung băng của thầy. Con xin thầy tha thứ cho con. Không biết đó là cả lỗi, con có lỗi hay không, thành thử ra con trình với thầy, thầy xin dạy cho con. Con nghe Nam Mô Di Đà Phật, trong lúc đó chính con và tất cả bạn hữu đều làm có hành, có những làm hành pháp cũng như là soi hồn pháp luân, pháp luân chiếu mình. Như thế trong lúc nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì con thấy rằng con cảm thấy rằng con cố gắng con làm pháp luân chiếu mình quá khó. Vì pháp luân chiếu minh cũng như soi hồn đều không có chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà nói những câu khác cũng như tập trung tinh khí thần theo soi hồn, hay là pháp luân chiếu minh chỉ tưởng tượng nơi hà đảo thành và trung tâm bộ đầu và đúng mà thôi. Trong lúc đó, trong lúc làm đó thì nghe Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng cảm thấy luồng điện kỳ lạ, khó quá, con khó làm, con cố gắng làm cho lẹ rồi con không làm, không làm, không dám làm. Như thấy con làm dường như là nghịch đảo lại những lời trong sau cũng bằng mà các quý bạn hữu cũng như con đang làm. Như thế nếu là như vậy có hại không?
Bây giờ anh mới tu thì hồi nào giờ cái tâm thức nó hướng ngoại, mà nghe cái gì mà động nó nghịch lại việc làm của mình, nó thấy nó bực bội có vậy đó. Nhưng mà những người mới tu thiền thì chỉ có soi hồn chí minh thôi, làm hai cái lối đó.
nhưng mà anh chưa quen nghe cái Nam Mô A Di Đà Phật thì nó hơi khó chịu cái chỗ đó, chứ không có gì đâu. Nhưng mà kỳ thật phải hiểu cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật trước khi mình hành pháp. Anh phải nghe kỹ lại cuốn băng Nam Mô A Di Đà Phật rồi anh chưa thông cảm nó, rồi anh thấy nó nghịch lại. Còn những người thông cảm nó thấy thương đó. Nam Mô A Di Đà Phật nó đương nhiều dắt được căn lục trần ngu muội này họ ngồi lại với nhau, thành ra cái việc soi hồn của mình nó rất dễ, vì mình chủ nhân ông khỏi lo cho bề dưới nữa. Cái băng này nó đang hỗ trợ cho ta làm thật sao, anh phải nghĩ vậy đó. Rồi cái băng này nó đang hỗ trợ cho tôi làm chứng minh, cái chứng minh là chú ý ngay trung tâm chân mày chứ không phải trung tâm đỉnh đầu nha, trung tâm chân mày chú ý với cái đúng thôi. Thì cũng vẫn nghe Nam Mô A Di Đà Phật, anh hít thở rồi anh cứ đi cái chiều hướng của Nam Mô A Di Đà Phật thôi, nó còn dễ dãi nữa. Anh ngủ chưa hòa với trong đó, vì cái đó là nó hỗ trợ cho lục căn lục trần anh, để cho lục căn lục trần anh càng ngày càng mở và nó nhẹ và nó làm đàng hoàng. Còn cái này cái nó đang bị nghịch chiều, anh nói ôi tập trung cái thằng, cái thằng kia nó cứ nà Di Đà Phật, nó làm anh động. Bởi vì anh chưa qua và anh chưa thấy rằng cái Nam Mô Di Đà Phật nó giúp đỡ anh nói chuyện với lục căn lục trần, nó xoay chuyển cái ngũ tạng qua và bắt tụi nó học theo và để cho anh dễ làm soi hồn và chim. Chứ còn không làm soi hồn chim mình nó nghĩ chuyện ôi gì chứ, chuyện tà hả, chuyện ma hả, chuyện bạn bè hả, chuyện tiền bạc hả, nó nghĩ tùm lum ở trong đó. Theo được cái Nam Mô A Di Đà Phật là cái chuyện nó bỏ hết. Nhưng anh chưa có quen thôi, thấy không? Cho nên khi rảnh anh ngồi nghe Nam Mô A Di Đà Phật, tôi có giải nghĩa cái phương pháp Nam Mô A Di Đà Phật để làm gì. Anh co lưỡi, anh răng kề răng, anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi anh cũng làm sơ hồn, cũng làm chứng minh được. Nó là một phương pháp trị tâm bệnh và giải trực khi ông nội tâm nội tại. Hiểu nó vui lắm. Tại chưa hiểu nó đang dịch lộn. Chưa hiểu. Anh ráng hiểu là anh thích cái đó lắm.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Bởi vì nó là cái chấn động lực mà hòa hợp với cái chấn động lực của tâm ngũ tạng của anh và dẫn tiến chấn động lực của ngũ tạng anh lên. Bởi vì anh chưa biết cách dạy nó mà. Anh biết anh có lục căn lục trần, có 1250 vị trì kheo trong cái thể xác của anh, nhưng mà anh chưa cách biết cách dạy nó. Và nó cái là hỗ trợ tương lai anh dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật và anh chuyển toàn thân thân niệm như anh, lúc đó anh vui. Anh thấy cái Nam Mô A Di Đà Phật.
Vì con ở nhà thì con đâu có nghe, mỗi lần con công phu đâu có nghe cuốn băng như thế này. Thì trong lúc ở đây đảo ngược lại, con trong lúc con nghĩ rằng như ở nhà con có như tập trung tinh khí thần như soi hồn là pháp luân chiếu minh, con nghĩ ngay trung tâm bộ đầu ngay trung tâm chân mày. Thì lúc đó nghe Nam Mô A Di Đà Phật nghịch chuột, con đếm lộn xộn hết.
Anh hoài với Nam Mô A Di Đà Phật chập là anh biết anh làm gì rồi đó. Anh hoài đi, anh chưa nghe quen, chút nữa anh rảnh anh mở anh nghe mình nữa, nghe cho rõ ràng đầu đuôi cách nghĩa đó. Rồi anh thông cảm là dễ lắm. Mà anh thấy cái đó là nó giúp anh nhiều lắm. Nó giúp anh trong bước đầu á. Chứ còn không anh ngồi anh xoay hồn nó nghĩ tầm bậy tầm bạ, thì bên ngoài nó tới nó phá anh đi. Mà có cái đó nó phá.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.